ba cái bài giảng năm 1980 giảng ở tại vườn Thái Lợi. Đã là thầy giảng rồi thì không còn gì phải giảng nữa. Hôm nay chúng tôi chỉ đọc và tới cuối mỗi phần chúng tôi tóm yếu lại để cho quý vị thấy rõ được những cái gì chúng tôi muốn nói và muốn hướng dẫn cho quý vị thấy. Ba bài giảng, bài đầu vào cổng nhà thiền, thường thường thì nói vào cổng chùa, ở đây tôi nói cổng nhà thiền. Như vậy cổng nhà thiền nó khác với cổng chùa ở chỗ nào?
Cổng chùa là chung cho tất cả ngôi chùa trong nước và ngoài nước, còn cổng nhà thiền là chỉ cho tới cái cổng của những cái thiền đường hay là những cái chùa chuyên tu về thiền. Vì vậy cho nên chữ cổng nhà thiền nó khác với cái cổng chùa. Đó là cái ý nghĩa tạm tôi giải thích cho quý vị hiểu thêm. Bây giờ đi sâu ở trong từng phần, tôi sẽ đọc từng đoạn và kết thúc lại ít câu cho quý vị thấy rõ. Buổi nói chuyện hôm nay cốt yếu chúng tôi giới thiệu tổng quát với quý vị phương pháp tu thiền chúng tôi đặt tên là vào cổng nhà thiền. Lý đáng tên đề tài phải là đường lối vào nhà thiền, nhưng nói đến đường lối là còn xa xôi. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cổng rồi, không phải là chuyện ở đầu đường nữa. Dùng tiếng cổng, quý vị sẽ có cảm tưởng như chúng ta đứng trước cổng chùa, thấy tổng quát ngôi chùa và cảnh vật chung quanh chùa. Nhưng chi tiết trong chùa và Phật thì chúng ta chưa thấy. Chúng ta còn phải qua hai giai đoạn, bước qua cửa vào trong chùa. Hôm nay chúng tôi mới nói đến chuyện tới cổng chùa, tới cổng thôi. Chữ thiền ở đây là chỉ thẳng vào thiền tông, cũng như lâu nay trong chùa thường dùng danh từ thiền lâm hay thiền gia. Khi nói đến thiền, chúng ta phải biết nguồn gốc từ đâu. Do Thái tử Tách Đạt Đa đi tu 49 ngày tọa thiền dưới cội Bồ Đề, sau đó Ngài thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật sở dĩ được giác ngộ và thành Phật là do tọa thiền ở cội Bồ Đề. Hôm nay nói đến thiền, quý vị không lấy gì làm lạ, vì đó là chủ yếu của Đạo Phật, không phải phương pháp nào xa lạ đối với người Phật tử hay đối với tất cả tăng ni. Nhưng thử hỏi Đức Phật giác ngộ cái gì mà thành Phật, ai cũng chấp nhận và cũng hiểu rằng Phật là giác, Phật Đà là người giác ngộ. Đó là tôi định nghĩa sơ cho quý vị thấy. Nhớ lại phần lịch sử, khi xưa do nguyên nhân nào Thái tử Tất Đạt Đa đi tu, chắc ai cũng biết. Điểm chủ yếu là sau khi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết của con người, Ngài xúc động mạnh. Đó là nguyên nhân thúc đẩy Ngài đi tu để tìm phương pháp giải quyết vấn đề sanh già bệnh chết của con người nói riêng và của tất cả chúng sanh nói chung. Động cơ thúc đẩy Ngài đi tu và thành đạt đạo quả có liên hệ mật thiết nhau. Vì muốn giải quyết vấn đề sanh già bệnh chết của chúng sanh nên Ngài đi tu và thành Phật, giác ngộ ngay nơi con người. Đó là chủ yếu của sự giác ngộ. Ở chỗ này tôi nói thêm cho quý vị thấy rõ, phàm chúng ta làm việc gì thì cái nhân và cái quả nó theo nhau. Chúng ta muốn làm ruộng thì cái nhân là chuẩn bị lo giống, dọn đất, rồi sau đó gieo giống xuống đất, rồi nước, rồi phân, rồi nhổ cỏ vân vân. Cái nhân chúng ta là gieo giống để rồi được cái quả là gặt được lúa tốt trúng. Thì như vậy có gieo giống lúa thì mới gặt được hạt lúa. cái nhân với cái quả nó không đi rời nhau. Thì Đức Phật, ngài lý do gì ngài đi tu? Đó là cái nhân. Vì nghèo, đói, túng thiếu ngài đi tu phải không? Không phải vậy, mà ngài vì cái cảnh sinh già bệnh chết của con người. Thấy cái cảnh đó, từ ngàn xưa con người vẫn sinh già bệnh chết, mà người ta cứ coi đó là một lẽ đương nhiên, sinh ra rồi phải như vậy, và chấp nhận đó là một lẽ thường, không có xúc động, không có nghĩ, không có lo. Ngược lại, Thái tử Tất Đạt Đa ngài vừa thấy cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết của con người, thì ngài xúc động mạnh. Ngài nghĩ rằng có mặt ở đây, rồi đi tới già, tới bệnh, tới chết, thì như vậy sự có mặt rất là vô nghĩa. Có mặt để làm gì chứ? Chẳng lẽ có mặt để rồi chờ chết? Chính vì cái lẽ đó mà ngài băn khoăn, ngài thắc mắc, chẳng lẽ chúng ta có mặt trên trần gian mấy mươi năm để rồi chết, chết rồi có mặt nữa để rồi chết, cứ như vậy trăm ngàn muôn ức lần cũng tiếp tục, thì sự có mặt thật là vô nghĩa, không có giá trị gì hết. Cho nên ngài không chấp nhận cái điều đó, ngài nhất định phải đi tìm phanh cho ra cái manh mối gì người ta phải sanh ra rồi già rồi chết, tức là chết rồi người ta còn hay là hết, phải nắm cho vững, phải biết cho rõ. Nếu muốn sanh thì chúng ta sanh, còn nếu không muốn sanh thì chúng ta có thể còn hay là có thể hết, phải biết cho thiệt tường tận như điều đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là con người tất cả chúng ta cứ an phận, cha mẹ sanh ra nuôi lớn lên, rồi có gia đình con cái, rồi nuôi con cái lớn lên, rồi mình già mình chết, cứ như vậy từng đợt người, không ai dừng mà cũng không ai thắc mắc. Có thắc mắc không? Chắc tổ tiên chúng ta không có thắc mắc điều đó đâu, phải không? Nói chuyện đó, cha như vậy, con cũng phải như vậy, rồi cháu cũng như vậy thôi, cứ như thế mà tiếp tục. Như vậy thì người ta có mặt trên thế gian, nói thì nhiều việc nghe nó to lắm, nào là phải lo cho nước, cho nhà, nào phải hiếu thảo đủ thứ, nhưng mà tất cả cái lo, cái hiếu thảo đó rồi cũng nhịp nhàng theo cái già cái chết, phải không? Chứ không có cái lo nào mà thoát được cái đó. Thì như vậy, dù mình lo mấy, mình tận tâm mấy, nhưng mà rồi cũng không cải đổi được cái già cái chết cho kiếp người, thì cái lo đó rồi tới đâu? Giả sử người con hiếu có thể đem cả thân mạng mình mà hiến dâng cho cha mẹ, mà hiến dâng trong lúc nào? Trong lúc cha mẹ còn sống, chứ cha mẹ chết rồi thì cũng ngó thôi, phải không? Không làm gì được, thì cái lòng hết sức là hiếu thảo đó cũng không làm sao cứu được cha mẹ. Tới cái luật thiên nhiên đã định rồi thì ai nấy đều phải quy phục hết, không có chống đỡ, không có chạy trốn được. Thì như vậy gọi là an phận làm người, phải không? Nghĩa là làm người thì phải chấp nhận điều đó, chứ không có cái gì khác hơn. Như vậy thì Thái tử Tất Đạt Đa ngài có an phận làm người không? An phận không? Để chứ ngài làm gì? Ngài không an phận như bao nhiêu người trước, mà ngài nói rằng phải phân cho ra tại sao mình có mặt, rồi nếu mà chết rồi mình phải ra sao nữa chứ, tìm cho ra cái manh mối tại sao mình có mặt ở đây, rồi chết rồi mình đi đâu, mình muốn không còn tiếp tục chết nữa, sanh già chết nữa thì phải làm sao. Đó là cái thắc mắc của Ngài. Mà cái thắc mắc đó là nó quá cái tầm vóc của con người thường, phải không? Nếu mà Ngài sống như con người thường thì ở cái địa vị của Ngài thụ hưởng thừa rồi, phải không? Muốn được cái gì cũng vừa ý hết. Mà Ngài không chấp nhận cái thụ hưởng để rồi chờ chết. Ngài đòi hỏi phải làm cái gì, phải tìm cho ra cái manh mối tại sao mà chúng ta có mặt ở đây, rồi khi chết thì chúng ta còn hay mất, nếu còn thì chúng ta đi đâu, nếu mà cứ biết rằng tiếp tục sanh già vĩnh chết, bây giờ chúng ta không muốn sanh già vĩnh chết nữa phải làm sao? Đó là những vấn đề nó hết sức là quan trọng của kiếp người. Làm con người mà không giải quyết được những vấn đề đó thì thực ra chúng ta sinh ra gọi là sống sai chết ngủ rồi thôi, phải không? Sống trong cái say mê ảo tưởng rồi chờ chết thì nằm ngủ khờ đó, chứ không có biết cái gì khác hơn. Cho nên Phật không chấp nhận cái điều đó, và Ngài phải tìm hiểu cho tường tận nguồn gốc gì, từ đâu ra, và muốn không khỏi hẳn cái già bệnh chết đó phải làm sao, biết cho rõ thì Ngài mới yên lòng. Vì vậy mà Ngài đi tu. Sau khi chứng kiến cảnh già bệnh chết rồi, Ngài nhất định phải đi tu, đi tìm ra đạo. Đạo là gì? Tức là cái lẽ thực của kiếp người, chứ gì hết. Thấy cho tường tận cái lẽ thực của kiếp người, rồi thì tùy đó mà giải quyết. Với cái nhân như vậy thì cái quả giác ngộ Ngài sao? Thì cái nhân gì thắc mắc, gì băn khoăn trong cái số phận con người, tại sao sanh ra, rồi tại sao rồi già là phải chết, chết được còn hay hết, không biết cái đó. Bây giờ muốn giải quyết cái đó, cho nên Ngài đi tu. Mà khi đi tu thành Phật là Ngài giải quyết được những thắc mắc, thỏa mãn được những cái đòi hỏi của Ngài, thì đó là giác ngộ. Cũng như chúng ta bây giờ bị người ta dùng thuốc mê, hoặc là bị người ta dùng những cái ngôn ngữ khôn ngoan gì đó dụ dỗ cho mình làm những điều sai, điều quấy mà lúc đó mình không biết, rồi cứ bị trong cái trạng mê hồn nó hoài. Là lúc nào đó giật mình tỉnh ra, tại sao mình lại cứ ở trong cái mê này mà không phải tỉnh, không phải sáng như những người khác. Thì khi mình thắc mắc cái điều làm sao, tại sao không tỉnh, không sáng như người ta, thì đó là mình tìm cách để gỡ cái mê. Như vậy thì khi mà mình thoát được cái mê rồi thì lúc đó gọi là gì? Là mình tỉnh. Mà cái từ bây giờ gọi là giác ngộ, phải không? Nghe mê lầm sai lạc, sống trong cái cảnh bị người ta dẫn dắt đi trong con đường đen tối, bây giờ mình biết rõ cái đó sai lầm, đi thoát ra khỏi đường đen tối đó thì gọi là chúng ta giác ngộ, phải không? Giác ngộ cái mê lầm trong hiện tại. Còn Đức Phật, Ngài nhìn lại kiếp người, mà không phải một người mà muôn ức triệu người từ trước đến sau đều chấp nhận một con đường chung là sinh ra rồi già bệnh chết, người nào như người nào, không ai có cái thắc mắc, mà thắc mắc cũng không biết làm sao. Rồi cứ như vậy, người trước, đợt trước đã ngã xuống, rồi đợt kế ngã xuống, đợt sau ngã xuống, không biết bao nhiêu đợt như vậy. Tới ngày Ngài không chấp nhận, phải tìm cho ra cái manh mối. Mà tìm được manh mối rồi thì phải thoát ra được cái đó, Ngài mới yên lòng. Ngài hiểu được cái chỗ này thì chúng ta mới hiểu được chỉ giác ngộ của Phật. Như vậy thì Ngài thắc mắc tại sao con người phải trầm luân sinh tử, kiếp này đến kiếp khác mà ai cũng an phận, đều tầm ý như vậy. Ngài quyết tâm phải tìm ra cái lý do tại sao sanh ra, và cái lý do làm sao thoát khỏi cái tiếp nối mà trước sau giờ không ai thoát được đó. Như vậy thì khi mà Ngài ngộ đạo ở dưới cội Bồ Đề, có nghĩa là Ngài thấy rõ, thấy tường tận cái manh mối trước kia mình từ đâu lại, và sau này thoát ra được nó phải làm sao? Đồng thời Ngài thấy rõ con người có mặt ở đây chỉ là một chặng ngắn tạm thôi, còn bao nhiêu lần tiếp nối, cho nên Ngài quyết tâm phân cho ra cái nguyên nhân nào bắt buộc người ta vào đây và làm sao thoát ra khỏi cái nguyên nhân đó. Như vậy thì cái sự giác ngộ của Ngài căn cứ trên con người làm tiêu chuẩn, phải không? Như vậy thì Phật đi tu là vì con người, chứ không phải thắc mắc băn khoăn gì cái xã hội, thắc mắc băn khoăn gì cái nhu cầu vật chất, mà là vì kiếp người. Cho nên gần đây thì người ta hay đặt thành vấn đề, nói rằng thái tử đi tu vì thấy xã hội bất công, vân vân, phải không? Như vậy thì Ngài đi tu vì xã hội bất công thì Ngài làm cách mạng, chứ đâu phải Ngài đi tu cầu giác ngộ, phải không? Đó là một cái lẽ thực, nhưng thành người ta hạ thấp Ngài xuống. Cái nguyên nhân, cái mục đích của Ngài cụ thể là như vậy. Nếu có khi nào mà Ngài nói ra đường thấy cái giai cấp thì ngồi xe cao, mặc áo đẹp, còn giai cấp kia thì rách rưới lang thang, rồi Ngài xót xa, Ngài đi tu, đâu có phải thấy như vậy, phải không? Mà thấy người già, rồi Ngài biết tất cả mọi con người ai cũng phải già như vậy. Thấy người bệnh, Ngài biết tất cả là con người ai cũng phải bệnh như vậy. Rồi thấy người chết, Ngài nói là tất cả con người ai là cũng chết như vậy. Thì như vậy là cái chung, là một quy luật của con người. Bây giờ muốn phá cái quy luật đó, Ngài mới đi tu, phải không? Thì như vậy chúng ta mới thấy cái tâm hồn của Phật nó vươn cao, cao tận mây xanh lại, chứ không phải nó thầm ở dưới. À, trừ khi chúng ta hạ thấp, tưởng như vậy là hay, là hợp với cái thời trang, nhưng mà không ngờ cái đó là mình vô tình, mình đã làm thấp giá trị của Phật. Nên tôi thì thấy sao nói vậy, mình phải tìm cho ra cái nhân để mình nói rõ cái quả. Nếu hiểu được cái nhân thì cái quả chúng ta không nghi ngờ gì nữa. Còn cái nhân mà chúng ta không nắm vững thì cái quả nhất định chúng ta cũng không nắm vững, cũng không biết nó ở chỗ nào. Như vậy thì cái nhân quý vị thấy rõ, Ngài đi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết là đau khổ, mà không ai thoát khỏi cái quy luật đó. Cho nên Ngài nhất định phải phá cái quy luật đó bằng cách đi tu, tìm cho ra manh mối. Đó. Như vậy thì khi giác ngộ, để giác ngộ cái gì? Nên thường thì trong kinh kể nhiều quá, nào thần thông diệu dụng đủ thứ hết, mà tôi chỉ nói tam minh thôi. Thứ nhất là túc mạng minh. Hỏi con người từ đâu lại đây? Thì rõ ràng nhớ lại cái chỗ này, nếu đọc kinh A Hàm, quý vị thấy kể rất là rõ. Trong khi tâm Ngài thanh tịnh, Ngài chợt nghĩ mình ở đâu, hồi xưa ở đâu, cha mẹ là gì, rồi bỗng nhiên nhớ dài vô số kiếp. Như vậy thì khởi nghĩ, khởi thắc mắc, cái rồi nó bừng sáng ra, thấy rõ vô số kiếp từng làm gì, ở đâu, cha là gì, mẹ là gì, rồi mình tuổi gì, tên gì, vân vân. Mình nhớ vô số kiếp. Cho nên ở khi cần nhắc đồ đệ về một cái hạnh gì đó, Phật liền kể à, thỏa đó ta tu cái hạnh gì, ở đâu, tên gì. Như vậy là kể rất nhiều. Thì bây giờ thành một bộ kinh bổn sanh, mà còn ghi lại những cái tiền kiếp của Ngài. Thì cái đó không phải là tưởng tượng hay là đánh lừa, mà đó là một sự thực do chứng được túc mạng minh mà nhớ. Thì giờ chúng ta chưa có túc mạng minh, nhưng mà có thể chúng ta cũng mường tượng được một chút.